Cảm ơn mục sư Bạch cũng như thư ký và ban chấp hành hội thánh đã mời tôi đến để dự phần hầu việc Chúa sáng ngày mai. Giấc mơ thành công là giấc mơ của tất cả mọi người nếu mà mình thành thật bày tỏ tấm lòng của mình. Quý cụ và quý ông bà, anh chị và tôi, ai cũng muốn thành công phải không? Thành công trong đời, thành công trong mục vụ, thành công trong sứ mạng Chúa giao. Tôi nhớ năm 75 hồi mới qua Mỹ, mình nỗ lực học tiếng Anh, uống lưỡi ngày và đêm để phát âm từng chữ cho đúng cái giọng. Sugar chứ không phải là sugar. Yeah, chứ không phải là đợt. Nỗ lực học ngày và đêm để được điểm cao, xin học bổng vào trường đại học, học kỹ sư để làm ra nhiều tiền, để dành tiền đầu tư vào cửa nhà rồi để vốn mở công ty, hãng sửa làm giàu. Đó là giấc mơ thành công. Chúa không cho, vì Chúa có chương trình khác cho tôi. Nếu quý cụ và quý ông bà, anh chị và tôi thành thật thì mình sẽ tự nhận rằng mình cũng đang đeo đuổi những cái giấc mơ này. Thành công. Hơn nữa, sau khi mà mình có con đó, thì mình chuẩn bị cho con mình có học vấn. Vì học vấn là chìa khóa của thành công. Trong tất cả môi trường, nhất là quảng cáo, quý vị sẽ thấy chúng ta đang trong cái xoáy của cuộc chạy đua học vấn. Năm ngoái ở Việt Nam một năm, nếu mà quý vị có về Việt Nam coi báo thì cứ quảng cáo đủ thứ. Học tiếng Anh như thế nào, làm sao để đi du học, vân vân và vân vân. Học vấn là chìa khóa để thành công. Và khi học hành không thành công, không vào được trường này trường kia thì thất vọng. Thậm chí có người tự tử. Ở Nhật ngày nay tự tử là một cái tệ nạn lớn. Tôi nghe một mục sư kể cho tôi một cái câu chuyện, một cái gia đình đã qua Mỹ theo diện hôn nhân để đi du học, nhưng mà học không đạt, thất vọng, hai vợ chồng ly dị rồi bỏ về Việt Nam với đầy sự đau khổ. Và tôi cũng nghe những sự đau đớn của nhiều người cha mẹ vì con mình không thành công trong con đường học vấn của mình ngày hôm nay ở đây. Và trong tương lai chúng ta sẽ thấy cái tình trạng y tế ở Việt Nam. Và nhân dịp ngày thanh niên, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc 5 câu kinh thánh trong Thi Thiên 127. Cảm ơn Chúa đã ban phước và ban phước cho chúng ta trong lời của Ngài. Xin quý vị hãy cầu nguyện cho tôi và chúng ta sẽ cầu nguyện đến với Chúa để Chúa mở mắt cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con nghe lời của Chúa rõ ràng và chúng con áp dụng, cầu cho chúng con được phước của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong cái slide đầu tiên thì chúng ta đọc trở lại trong Thi Thiên. Thi Thiên là những cái bài ca mà được viết ra để người ta hát theo những cái hạt nhạc đệm, giống như là những cái nhạc mà người ta đi từ nhà đi đến đền thánh của Chúa. Là vua Solomon viết Thi Thiên 127 này. Cũng giống như là quý vị và tôi, ai cũng lái xe tới nhà thờ sáng hôm nay phải không? Có ai ở trong xe nghe nhạc mà nghe nhạc thánh không? Những bài nhạc thánh thờ phượng Chúa là những bài thánh ca, như trong thánh ca Thi Thiên này, Thi Thiên 127, vua Solomon viết để nói đến một cái sự vĩ đại của Chúa, sự tẩy trị của Chúa. Thi Thiên 127. Thay vì bắt đầu từ câu 1 thì chúng tôi sẽ đi tới câu 3 và câu 5. next three slides, please. Kìa, có ai đọc được tiếng Việt giúp cho thằng con dùm. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Quý bà anh chị em ơi, con cái là cơ nghiệp của Chúa, không phải là của chúng ta. Vì thế không ít thì nhiều thì tôi thành thật mà nói, người Việt Nam chúng ta chịu cái ảnh hưởng của nền văn hóa Khổng Tử, Nho Giáo và thờ cúng ông bà. Chúng ta phải nên nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại một cái nguyên tắc rất rõ ràng trong lời của Chúa. Là điều quan trọng này là chúng ta thờ phụng sự Đức Chúa Trời. Con cái là dụng cụ Đức Chúa Trời ban cho, là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Không để phụng sự chúng ta. Mặc dầu lời Chúa có dạy rằng hãy kính khiếu cha mẹ. Tôi đọc bản dịch mới. Kìa, con cái là cơ nghiệp từ Chúa ban, con trái từ lòng dạ là phần thưởng. Các con trai sinh trong thời tuổi trẻ khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào có đầy chúng trong bao đựng trên tên mình, người đó, người sẽ không bị hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù tại công thành. Đây là điều đáng khích lệ. Đây là điều đáng ăn mừng. Đây là điều mà chúng ta phải ca ngợi. Ngày sáng hôm nay các em trong giờ thờ phượng Anh Nghĩa, các em đứng lên để ca ngợi và la lớn vì ăn mừng. Hội thánh Tây Bắc ở đây có rất nhiều ân phước. Hallelujah, quý vị phải cảm ơn Chúa. Trong thời của Solomon, xã hội trọng con trai, nhưng mà ngày hôm nay thì Chúa ban cả con trai và con gái là phần thưởng. Hallelujah. Tôi nhớ năm 1900, hồi nãy hỏi chú 1999 ở Houston, lần đầu tiên tôi đến đây. Đó là hội đồng của giáo hội. Và tôi có dịp huấn luyện cho đoàn sinh viên. Thì tại hội thánh ở đây có khoảng chừng 2-3 em. Và ngày hôm nay quý vị thấy một lực lượng rất là lớn. Và các em đầy tầm bốc trong sự ơn tứ để hầu việc Chúa. Đây là một cái phần thưởng rất là lớn. Và chúng ta cần phải cảm ơn Chúa và ca ngợi Chúa. Quý vị và tôi có thật sự tin rằng thanh thiếu niên là phước hay không? Là sự ban co cho của Đức Chúa Trời. Không phải là cái nợ. Nếu quý vị thật sự tin rằng thanh thiếu niên là phước, thì nó sẽ phản ảnh đến cách chúng ta đặt cái thứ tự ưu tiên của mình. Mỹ nó có câu là put your money where your mouth is. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì có lời Chúa dạy là của cải của ngươi ở đâu thì lòng của ngươi ở đó, trong Ma-thi-ơ đoạn 6. Thì lòng của quý vị ở đâu trong cái mục vụ thanh thiếu niên của Hội Thánh Tây Bắc, xin Chúa thuyết phục quý vị, quý cụ, quý ông bà, anh chị trong những ngày sắp tới thấy tầm quan trọng của mục vụ thanh thiếu niên. Tôi nghiên cứu sách vở với trong những năm mà viết luận án cho một vụ ca học, thì tôi đọc một cái bài luận nói về cái tình trạng con em thế hệ sinh ở Mỹ đang dần dần im lặng rời hội thánh của mẹ đẻ này. Tại sao? Trong nhiều năm vật lộn với sự kêu gọi của Chúa, bắt đầu năm 98 thì tôi đã bắt đầu dự phần làm công tác viên mục vụ ở Lancaster. Tôi khổ sở, tôi thấy một cái thế hệ đang thương mắt trước mặt mình mà mình bất lực. Van xin Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thương xót thế hệ Việt Nam sanh ở Mỹ, da vàng mũi tạc, thích ăn smash burgers hơn là ăn canh chua cá kho tổ. Nhưng mà nó thì không hợp được với hội thánh Mỹ. Thành thật mà nói với ông bà chị em ơi, nó không có hòa đồng được với hội thánh Mỹ. Vì Chúa có một cái sứ mệnh rõ ràng cho thế hệ con em của chúng ta tại nước Mỹ. Và trong năm tới, nếu mà quý bà anh chị, quý cụ hãy cầu nguyện và dốc đổ thời giờ, tài chắn cho con em này. Đó là trong Kinh Thánh. Các con trai sanh trong thời đuổi, trong thời tuổi trẻ khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào có đầy chúng trong ba quyển tên mình, người sẽ không bị hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành. Đó là bản dịch nói. Trong cái thời đó thì người thương gia hay đi ra cái cửa thành là cái nơi mà họ đang làm ăn, là cái chỗ họ tranh luận với nhau, có những cái chuyện vụ tranh chấp và vu hoang lẫn nhau xảy ra tại đó. Và tại cái môi trường này, Chúa sẽ dùng con của mình, của họ là những người Chúa kêu gọi để bảo vệ và trả lời các đối thủ của mình ở cửa thành. Quý bạn chị em ơi, ma quỷ là sẽ luôn luôn cám trách chúng ta. Không có một cái mục vụ nào không có sự chỉ trích nếu đó là mục vụ của Chúa. Nhưng trong Thi Thiên 127 thứ 3 phước, vì con mình sẽ làm chứng cho mình. Không ai tránh khỏi lời chỉ trích nếu mình hầu việc Chúa một cách thẳng thắn, giảng dạy lời Chúa một cách thẳng thắn. Chúa biết tất cả. Tôi nghe bài giảng của một siêu Phật mới làm kinh. Mình không cần phải biện hộ, Chúa sẽ biện hộ vì Chúa biết. Và trong Thi Thiên 127, Chúa sẽ dùng con của mình để trả lời cho những lời chỉ trích đó. Chúng ta nương tại Chúa, an tâm trong sự biện hộ của Chúa. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng với bà chị em ơi. Thanh thiếu niên là phần thưởng từ Chúa ban. Xin chúng ta trở lại trong câu 1 và câu 2. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm muộn công. Nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh uổng công. Uổng công thay cho các người thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh đau khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ nào yêu mến bằng. Vì vua Salomon ông xây đền thờ của Chúa nên ông dùng cái thí dụ xây cất. Sức của con người không đạt được kết quả thành công nếu Chúa không làm. Chúa là nguyên nhân của sự thành công. Con người chúng ta chỉ dự phần thôi. Cái chữ là thiên định hay là sự tẩy trị của Chúa. Một cái lẽ thật vô cùng quan trọng, quý bạn chị em ơi, chúng ta nên trong mọi sự, tất cả những nỗ lực của chúng ta phải nương cậy vào Chúa ban cho kết quả. Dĩ nhiên, người không tin Chúa thì họ không tin vào quyền năng của Ngài. Họ không tin Chúa có thể chữa bệnh, làm phép lạ. Và nếu sáng hôm nay, nếu có ai chưa thật sự ăn năn tin nhận Chúa, đầu phục Chúa, tin bằng Chúa đã chết thay cho tội lỗi của mình, sáng hôm nay trong ngày Thanh Thiếu Niên 2010, quý vị hãy nhận Chúa làm cứu Chúa của đời mình. Đừng tin chỉ vì môi miệng hoặc là một cái chiếu lệ, nhưng mà thật sự tin như Abraham đã tin, nhận Chúa làm chủ của cuộc đời mình để nhận sự sống đời đời và sự phước hạnh của Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của mình. Và nếu có thì sau giờ này xin đến đây với tôi là tôi sẽ cầu nguyện thêm. Ở sáng hôm nay phần đông thì chúng ta ngồi ở đây là chúng ta những người đã tin nhận Chúa và cảm ơn tạ ơn Chúa điều đó, và đã nhận Chúa làm chủ của cuộc đời của mình. Nhưng mà vì sự cám dỗ của ma quỷ, vì sự cám dỗ của Satan, vì thay vì mình nương cậy vào Chúa trong Thi Thiên 127 này, thì chúng ta hay cậy vào cái thói quen, hay là cái truyền thống, hay là cái kế hoạch và chương trình. Mục sư chính đã tới đây và chia sẻ về cái tình trạng này. Thay vì sự thật nương cậy Chúa thì chúng ta lại bị cám dỗ nương cậy Chúa một cách chiếu lệ. Nói một cách khác, nương cậy Chúa chỉ trong cái phạm vi của cái hộp, trong cái phạm vi của cái hộp, của cái thói quen, một cái truyền thống, cái chương trình hay là cái tổ chức. Rất đáng tiếc là khi mà mình tự giới hạn công việc của Chúa chỉ trong cái hộp của tổ chức. Có chức thì mới phục vụ, thay vì nhắm vào Chúa, lời của Chúa, quyền năng của Chúa. Và chúng ta hãy cậy vào, nếu mà chúng ta cậy vào tổ chức và nhãn hiệu của con người, rất là tiếc. Người hầu việc Chúa, hầu việc Chúa, không chờ có chức mới phục vụ. Và nếu Chúa chưa ban cho chức gì đó thì chúng ta tiếp tục phục vụ, sẵn sàng chấp nhận ý của Chúa. Quý vị anh chị em ơi, nương cậy Chúa là chúng ta sẵn sàng chấp nhận ý Chúa được nên, và ý Chúa không luôn luôn là phải là ý của mình. Ý Chúa được nên. Làm sao mình biết là mình không nương cậy Chúa thật sự? Khi mình không chấp nhận hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra. Tôi xin đứng chắn nha. Chúng ta không chấp nhận và dung dưỡng tội lỗi. Tôi nhớ vài năm sau tin Chúa, tôi cảm nhận Chúa là được sự kêu gọi để nghỉ trường đại học kỹ sư để đi học trường Kinh Thánh và Hội Nghị Chúa. Thì ba mẹ tôi cấm. Và rồi tôi chấp nhận nương cậy Chúa, học xong kỹ sư, tiếp tục học trường Kinh Thánh bán thì dạng. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, Chúa ban cho, nếu mà Chúa cho con đi học thì con sẽ học xong. Đúng như vậy, sau 10 năm, cả hai vợ chồng thay phiên nhau học, người này học, người kia lo cho con tả sữa, vân vân. Đến tới 2004 thì chúng tôi ra trường cao học phục vụ và sẵn sàng bước vào mục vụ. Ông mục sư giác học trưởng luôn luôn hỏi với chúng tôi về cái thầy Dũng ready chưa. Thì tất cả những năm trước đó tôi nói chưa có ready. Thì đúng cái thời điểm 2004 chúng tôi ra trường sẵn sàng, thì lúc đó là da của chúng tôi bị bệnh. Nhà tôi là y tá và có rất là nhiều khả năng về tổ chức, thành ra kéo 7 anh chị em lại, đồng công lại, thành lập một cái nhà dưỡng lão mà có gọi là cao cấp đó nha, ở nhà để lo cho bà già. Trong ý Chúa thì bà đã bị tê liệt hoàn toàn, cần phải lo 100%, thành ra phải thay phiên nhau mà lo. Không phải ý của chúng tôi, tương bằng chị em ơi, nương cậy vào ý của Chúa. Trong giai đoạn này thì Chúa mở đường hầu vị Chúa với một hội thánh Mỹ và mở mang hội thánh. Hội thánh tên là New Son Fellowship, bị trắng hoàn toàn. Và một cái biến cố lớn, chia sẻ với làm chứng với quý bà chị em sáng hôm nay, là gần một cái ấn tượng lớn là chúng tôi bị bệnh tiểu đường. Và dường như Chúa dùng cái biến cố này để cái sự khó khăn này để đẩy chúng tôi vào cái mục vụ, thúc đẩy chúng tôi hầu việc Chúa. Và 2 năm vừa qua, gia đình chúng tôi nương cậy Chúa, sống trong đức tin, nghỉ 2 cái việc làm công chức gần như là bảo đảm 100% là không có thất nghiệp. Quý cụ quý bà chị em ơi, không, tôi không có đứng đây để nói là tôi là một người anh hùng thuộc linh, không, tôi chỉ là một người trung thực trước mặt Chúa, muốn nương cậy Chúa. Thật sự tôi vì đến nỗi là Chúa dùng cái bệnh để đẩy tôi vào cái chức vụ. Sau ở Việt Nam 1 năm thì chúng tôi về Houston định cư. Và đây là nơi có nhiều con em chúng ta là người Á Đông sanh ở Mỹ. Đó là cái sự kêu gọi một bộ mà Chúa kêu gọi chúng tôi. Thì Chúa mở đường, mục sư Hiền mời tôi dự phần với hội thánh lời Chúa. Nhưng rõ ràng là Chúa có chương trình khác. Mặc dù mục sư Hiền vô cùng thương yêu chúng tôi như là con ruột, nhưng mà ý Chúa được nên là tháng 5 vừa qua thì chúng tôi gia đình tiếp tục chuẩn bị để đi truyền giáo ngắn hạn trong năm tới. Và ngày hôm nay chúng tôi có cơ hội để đến giữa bằng với quý vị sáng hôm nay. Và trở lại trong Kinh Thánh, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người căn thức căn đúng căn. Coi giữ thành nói đến cái sự an ninh, an toàn cho chúng ta. Đây chúng ta phải nương cậy Chúa, nương cậy Chúa hoàn toàn. Không có gì là an toàn với bạn chị em ơi. Tôi là kỹ sư an toàn cho Bộ Lao động 25 năm. Trong 25 năm tôi điều tra nhiều cái vụ án mạng mà người ta chết ở trong sở này. Vâng, con người có thể thiết kế tất cả những loại bảo hộ cá nhân và hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng mà hàng năm hàng ngàn, chục ngàn người đã tử vong tại cơ sở. Sáng hôm nay chắc tôi không cần phải nói đến cái sự bất an trong cái kinh tế ngày hôm nay hay không? Tiền là cái gì? Ngoài Chúa không có sự an toàn của ông bà anh chị em ơi. Thu nhập của một người kỹ sư an toàn, ngoài Chúa không có sự an toàn của ông bà anh chị em ơi. Phải nương cậy Chúa như được chép trong Thi Thiên, trong Thi Thần. Chúa muốn mình phải làm gì cho thế hệ thanh niên? Hãy nương cậy Chúa, vâng lời và trung tín những trách nhiệm trước mắt, như là Chúa dạy trong sách Giăng đoạn 15. tôi nghĩ quý ông bà chị em đã đọc rồi. Chúng ta phải ở trong Chúa, ở trong Chúa. Chúng ta không nỗ lực đến nỗi thứ tự ưu tiên ở cùng Chúa bị đánh đổi bởi cái sự bận rộn của chúng ta. Phải để Chúa trên hết. Tôi thích cái khẩu hiệu ở ngoài hội thánh này có là ngắm Chúa Jesus. Ngắm Chúa Jesus. Tôi luôn luôn thích cái khẩu hiệu là auto focus in Christ, là nhắm vào Chúa. Trở lại trong Kinh Thánh, con trai sinh trong thời tuổi trẻ khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Thanh thiếu niên là vũ khí, là cách để vối tới tương lai. Con mình sẽ sống hơn mình, phải không? Nó sẽ sống lâu hơn và mình sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Thì mình đứng lên để chỉ cho quý bà thấy cái cách trong vườn thời Salomon. Thay vì đi ra ngoài sport và tôi đi mua những cái mũi tên thì họ tự phải sản xuất cái mũi tên. Cảm ơn. Mũi tên cần phải được mài cho bé thì chúng ta phải rèn luyện con của mình để bắn đúng mục tiêu. Mũi tên phải được nhắm. Ngày nay chúng ta đang nhắm vào cái mục tiêu gì cho con em mình? Người bắn cung cũng để rất nhiều thời giờ chuẩn bị. Họ tìm miếng gỗ đúng, gỗ thẳng, cắt mài và làm nên cái mũi tên này. Nếu con em chúng ta sinh hoạt hết tất cả chương trình của hội thánh, cái tỷ lệ chỉ chiếm khoảng 2% của cái thời giờ. Phần nhiều các em với quý vị và phụ huynh nhiều hơn. Cho nên một cái môi trường trang bị mà hữu hiệu nhất là ở gia đình, như được ghi chép trong Ephesians và sách Truyền Luật Lệ Ký. Tôi rất là được khích lệ gặp gia đình của ông mục sư Scott, là mục sư thường hay tới đây giảng cho hội thánh tiếng Anh. Thì ông bà có 4 đứa con kỳ thứ 6 vừa rồi, nhưng mà dành dụng thời giờ ở con ở nhà. Ông nói với tôi là tôi không bao giờ mà muốn sắp con tách là giao cho việc đào tạo môn đệ con cái của tôi cho người khác, vì đó là cái trách nhiệm của tôi. Cho nên họ vui lòng ở nhà thay vì chạy tới chạy lui, giữ con ở nhà dạy lời Chúa và trang bị nó. Cả một cái sự khích lệ. Tôi cảm ơn Chúa được gặp những người như vậy. Mũi tên cần phải được hình thành, cần phải được nhắm vào mục tiêu và cần phải được phóng lên. Vĩnh Thạch đưa cái PowerPoint của cái milestone, 3 cái cánh cửa cơ hội mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa cho chúng ta có 3 đứa con, đứa lớn 18 tuổi, Nguyễn Vinh 16 và Vĩnh Thạch 13. Thì trong vòng 18 năm Chúa cho chúng tôi được dùng cái tài liệu của Focus on the Family và chúng tôi cậy ơn Chúa, nương cậy Chúa để dẫn con của mình. Thì trong những ngày sắp tới tôi sẽ thông dịch qua và có thể có dịp để ngồi xuống chia sẻ với quý vị anh chị trong gia đình trẻ cũng như hội thánh để cùng nhau mình học hỏi thêm cái cách để chúng ta chuẩn bị cho con em của mình. Mũi tên cần phải được hành hình, cần phải được chắn vào mục tiêu và cần phải được phóng lên. Nương cậy Chúa hoàn toàn trong công việc Chúa giao cho chúng ta. Vì Chúa là thợ chắn, chúng ta là thợ dựng. Nếu kết quả của sự thành công mà thuộc về Ngài, thì làm sao chúng ta biết điều gì chắc chắn là công việc của Chúa? Ra hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý chị em từ tấm lòng của chúng tôi. Cái điều chắc chắn mà chúng ta biết trong Kinh Thánh là đào tạo con em của chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Và điều trước mắt là ghi chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Xin quý bà chị em trở về và đọc next PowerPoint. Đào tạo môn đệ Chúa là điều mình biết chắc trong ý Chúa. Trở lại trong Matthew, thì tạo một môi trường tăng trưởng thuộc linh cá nhân và gia đình, cầu nguyện tương giao với Chúa trong lời của Chúa. Và thứ nhất, thứ hai là tương giao với nhau, cộng đồng nhóm nhỏ gia đình để có giờ cầu nguyện và gần gũi với nhau. Thứ ba là tương trợ lẫn nhau, nhớ quý vị thấy cái chữ T nha, tôi cũng bắt đầu học tiếng Việt đó. Đi chơi chung là cùng nhau phục vụ Chúa. Thứ tư là truyền giảng đồng loạt. Như ngài Forfast mà Ashley nói đó. Và thay vì để cho một vài người lo thì chúng ta đồng loạt với nhau tới để yểm trợ, mời những các em ở láng giềng tới. Mình đồng loạt làm hầu vị Chúa, truyền giảng chung với nhau, làm chung, làm chứng và làm chung. Có nhớ không? Làm chung, làm chứng và làm chung. Các ban ngành có thể yểm trợ lẫn nhau. Và thứ năm là chúng ta sẽ truyền giáo. Không chỉ có hội đồng truyền giáo, nhưng tổ chức truyền giảng, truyền giáo địa phương và ở nước ngoài. Có lẽ quý vị hỏi, chà, ông Dũng này sao mà dám nói nhiều mục tiêu cho hội thánh đây mà. Và xin thưa, năm điều này là ý của Chúa. Ghi chép rõ ràng trong lời của Chúa. Và ngày nay chúng ta hay bị chi phối. Hơn nữa chúng ta hay quên. Biết tại sao quên không? Chúng ta quên vì ma quỷ đang rình và muốn nuốt chúng ta. Nếu chúng ta không nương cậy Chúa và vâng lời trong việc Chúa đã phán rõ ràng trong lời của Chúa. Linh Hạch, show the video clip of Lions.
It happened Saturday at the City of Lions show. You can see the lion roaring and leaping and biting the trainer. At one point, blood can even be seen on the lion's mouth. Now this is bad, but there was one attack even before the video started. Earlier, I spoke to Doug Shepherd, who witnessed the whole thing.
Đây là tin tức của trong một cái buổi xịt mà sư tử tiến tới tấn công người trong cái lòng sư tử. Cái lý do mà chúng ta hay quên là vì cớ chúng ta đặt chúng ta trong cái vòng chỗ của sư tử. Chúng ta hay bị chi phối thay vì chú trọng những điều cần phải đào tạo môn đệ con em mình. Thì chúng ta lo những cái chuyện khác. Ma quỷ rất tinh vi. Nương cậy là chấp nhận ý Chúa, không phải ý của chúng ta, không phải kế hoạch và chương trình của chúng ta. Và đôi khi Chúa có một chương trình tốt hơn. Mặc dầu vua Salomon biết lời của Chúa, nhưng mà trong cuộc đời của ông, nếu mà chúng ta đọc hết thì chúng ta thấy sau rốt ông thất bại, thất bại, thất bại. Con ông phản ông và gia đình tan rác hết. Thành thử ra biết cái đổ đủ cái mà cho em ơi. Phải nương cậy Chúa. Nếu mà anh em mình có nghịch với kế hoạch của mình á, thì hãy nương cậy Chúa. Nếu không phải là vấn đề tội lỗi, thì hãy để Chúa bày tỏ ý của Ngài qua anh em của chúng ta. Tôi sẽ chấp nhận điều đó. Vì Chúa biết tất cả, không lệ thuộc vào hoàn cảnh sự quyết định của anh em của chúng ta, nhưng cậy vào Chúa và bình an trong sự bảo bọc của Chúa. Bình an trong sự bảo bọc của Chúa. Hôm nay tôi muốn quý vị hãy đến với Chúa. Chúa sẽ phục hồi thứ tự ưu tiên cho gia đình mình. Rất là đơn giản. The last slide chúng ta. Nếu chúng ta sẵn lòng thì trong tuần mình ngồi lại trong gia đình đọc Thi Thiên 127 và có thể thảo luận một vài cái câu hỏi để chúng ta trong gia đình có thể cầu nguyện. Dựa vào lời Chúa trong Thi Thiên 127, gia đình mình nên nương cậy Chúa vào cái lĩnh vực nào? Câu thứ nhất, câu thứ hai là Chúa muốn chúng ta sửa đổi gì trong sinh hoạt của gia đình để nương cậy Chúa nhiều hơn? Liệt kê những vấn đề cầu nguyện cho gia đình trong tuần này. Rất là đơn giản, không cần hơn 10 phút, vài phút, có thể trước buổi ăn đọc 5 câu kinh thánh. Tại vì sáng nay thì các em cũng được nghe giảng Thi Thiên 157 tiếng Anh rồi. Lời của Chúa đang sống truyền trên cuộc đời của các em. Quý vị về nhà lấy lời Chúa để lời Chúa tác động trong cuộc đời của chúng ta. Xin quý vị đứng lên cầu nguyện.